rồi như thế nào để cho mông đùi và đầu gối của mình tạo nên một cái tam giác đáy vững vàng như thiền ba chân. Đầu cổ gáy và cột sống lưng của mình thẳng đứng một cách tự nhiên mà gần như vuông góc của mặt đất. Hai vai cân bằng và thả lỏng. Trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về làm trọn vẹn cái thân của chúng ta như lúc hiện tại bây giờ ở đây. Chúng ta lắng nghe tiếng chuông trước khi chúng ta chia sẻ pháp thoại chiều hôm nay.
Rồi
bây giờ trong cái chất lỏng ha, trong cái chất lỏng của mình thì mình thấy nó có tính chất kết dính, nó có tính ướt và nó có tính uyển chuyển. Thì như vậy mình đã học rồi, khí ở đâu thì huyết dịch đi tới đó, thấy không? Khí ở đâu thì huyết dịch đi tới đó. Thì như vậy cái thể lỏng này có thể di chuyển được, có thể uyển chuyển được, tức là nhờ cái gì? Nhờ thể khí. Mà thật sự trong cái căn bản của thể lỏng nói chung ha, nó đều có cái gọi là gì? Là nước. Mà nước là cấu trúc phân tử từ đâu? Oxy và hydro, tức là từ thể khí. Thành ra đó là lý do tại sao nó có được cái sự uyển chuyển, nó có được cái sự di chuyển. Thì như vậy cái tính chất uyển chuyển đó, cái tính chất linh hoạt đó, thay đổi đó, nó là tính chất của chất khí. Nhưng mà vì chất khí nó không mang cái tính ướt, chất khí nó không mang tính ướt, thành ra cái chất lỏng này nó vừa có cái tính chất đi qua chất rắn, nó vừa có cái tính chất đi qua chất khí. Thì như vậy nó là cũng không phải là, không phải là chất lỏng hoàn toàn. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy khi mà mình dùng cái danh từ xác định đó, là mình bị kẹt. Khi mình dùng cái danh từ xác định, mình đừng bị kẹt. Bởi vì tất cả các pháp trong vũ trụ này, nó không bao giờ có một cái gì mà thành được tất cả. Nó phải do nhiều yếu tố hợp lại mà thành. Một cái cánh hoa này, chúng ta thấy một cái cánh hoa nhỏ bé như vậy thì cũng vậy. Một cái cánh hoa nhỏ bé này nó được nhiều yếu tố hợp lại. Từ chất cứng là phải có đất, phải không? Phải có đất, phải có phân. Từ chất lỏng là phải có nước, à, mà nước cái hình dạng khác của nó là gì? Là hơi nước, là mây, là tuyết, phải không? Rồi là sương mù, vân vân. Rồi nó phải có gió, nó phải có ánh nắng mặt trời, à, nó phải có người chăm sóc nó, à, nó phải có người vận chuyển nó. Cái người chăm sóc ở trong vườn, nhưng mà người đó không có vận chuyển tới mình đâu, tới tay mình đâu. Như vậy có người chăm sóc, có người vận chuyển thì phải có công cụ để người ta chăm sóc, phải không? Có dao, có cuốc, có lưỡi cán hái, phải có xe. Rồi những cái người này cần phải có cơm để ăn, phải có áo ở mặt, phải có thầy thuốc chăm sóc sức khỏe cho người ta, phải có thầy giáo dạy dỗ người ta, vân vân và vân vân. Thành ra quý vị thấy một cái cánh hoa như là nó chứa cả cái xã hội, cả cái vũ trụ, mà mình không thể nào tách một cái yếu tố nó ra khỏi nó hết. Thì để chúng ta thấy được cái nhân duyên hợp nhất lại với nhau để thành một pháp, do vậy mình đừng có bao giờ mà chấp vào một cái gì mà nó cứng nhắc. Không có một cái gì trong vũ trụ này nó cứng nhắc hết, nó cố định hết, nó phải thay đổi liên tục. Thành ra chúng ta phải làm sao tập sống để mà hòa. Mà muốn sống hòa như là nhiều hơn nó sống hơi ba phải á, tức là làm sao cũng được, tức là có thì mình thích ứng hay cái có, mà không thì mình thích ứng hay cái không. Mình phải tùy nghi linh hoạt đó. Thì trở lại ở đây, cái nhận thức của chúng ta không đúng đắn ha. Trước hết là về cái bên ngoài. Bây giờ mình quen cái thói quen hướng ngoại đi. Bây giờ mình quen cái thói quen hướng ngoại. Bây giờ mình nhìn đi đứng nằm ngồi, nói năng, ăn ngủ, làm việc, tất cả mọi cái đều được biểu hiện trên cái phần thân vật lý của mình hết. Thành ra mình tưởng rằng anh chàng này là anh chàng làm chủ, anh chàng này chịu mọi cái trách nhiệm quan trọng, và mình không thấy được cái thân sinh lý ở đằng sau của mình. Mình không thấy được cái thân tâm lý ở đằng sau của mình, hay là cái thân tâm linh của mình. Trong con người của chúng ta, mình cần phải có bốn cái thân khác nhau như vậy. Bởi vì cái phần thân vật lý này là cái để nó hoạt động, cái để nó hoạt động. Nhưng mà muốn cho nó hoạt động được thì nó đòi hỏi phải có căn bản nhất là năng lượng. Giống như cái xe của mình chạy, phải không? Cái xe muốn chạy được là mình phải đẩy nó, mình phải kéo nó. Nếu mình không đẩy, không kéo thì phải có con trâu, con bò, con ngựa, con voi, còn nếu mình hiện đại hơn thì mình phải đổ xăng, đổ dầu ha, hay là đổ ga vô cắm điện vô, thì như vậy nó phải có một cái nguồn năng lượng nào đó cung cấp thì cái thân này nó hoạt động được. Nhưng mà cái này nó nằm ở trong, thành ra mình không thấy. Riêng trong cái con người của mình thì cái phần thân sinh lý này nó lại có một cái ông chủ đằng sau điều khiển nó, nhưng mà vì nó lại vô hình vô tướng thành ra mình không thấy nữa. Thành đây là cái mà mình thường nhận thức trong cái đời sống hàng ngày của mình. Khi mình thấy rằng tất cả mọi cái sinh hoạt trong đời thường của mình đều được biểu hiện trên cái phần thân bên ngoài này hết. Đó là lý do tại sao khi mà mình kiểm nghiệm nó lại, mình sờ trên đầu của mình, tóc, da đầu, sọ, xương, ha, lỗ mũi, tai, mặt, miệng, sờ chỗ nào mình cũng thấy cứng hết. Mình không thấy cái chất lỏng, trừ khi là mình khóc, mình đi tiểu, mình đổ mồ hôi, mình bị chảy máu. Mà cái đó thì ít khi mình mới thấy, ha, ít khi mình thấy hơn là cái thể chất cứng xung quanh con người của mình. Và đó cũng là lý do tại sao một lần nữa những cái mình nhìn thấy đó nó xác chứng, nó làm cho cái nhận thức về cái con người của mình nó lại càng sai lầm hơn. Và từ những cái nhận thức này nó đưa đến cái việc nuôi dưỡng của mình. Cái việc nuôi dưỡng của mình cũng bị lệ thuộc trên cái phần thức ăn thô. Trên cái phần thức ăn thô mà mình không để ý đến những cái phần năng lượng nằm đằng sau nó vô hình vô tướng. Mình chủ yếu mình căn cứ trên cái hình tướng của nó, trên cái số lượng của nó, mà mình không quan tâm nhiều đến những cái phần năng lượng vô hình vô tướng của nó. Thì chính vì những cái nhận thức không đúng đắn như vậy, thì chúng ta thấy rằng con người của chúng ta bị cái gì? Vì cái thứ nhất là vì mình thấy cái con người của mình nó thô, nó nặng, thành ra chúng ta bị trì trệ, bị chật lục. Bởi vì cái thể vật chất càng lớn bao nhiêu thì cái trọng lượng của nó sẽ càng lớn bấy nhiêu. Và tất cả những cái gì mà có trọng lượng nhiều bao nhiêu thì nó sẽ bị cái lực hút của trái đất kéo xuống nhanh và nhiều bấy nhiêu. Bây giờ cũng hai cái vật cùng trọng lượng, nó là 100 gram. Nhưng mà nếu mình để nó trong một cái thể tích nhỏ và mình mở nó ra trong cái diện tích lớn hơn, lấy ví dụ như là quý vị lấy 1 kg sắt và 1 kg giấy, 1 kg bông gòn, thì khi mình đứng trên đầu mình thả xuống, cái nào sẽ chạm đất trước hết? Kg sắt, rồi nó tới 1 kg giấy, phải không? Rồi tới 1 kg bông gòn. Thì như vậy trong cái con người của mình, khi mà nó cùng một cái trọng lượng thì mình, bởi vì mình nhìn cái thể chất cứng, nó chiếm đại đa số ha. Và thể chất cứng thì nó làm sao? Nó thu nhỏ lại, nó đặc, tức là cái độ đồng đặc của nó nhiều hơn, thành ra nó sẽ bị trì trệ, nó sẽ bị kéo xuống nhanh hơn, nhiều hơn. Và khi nó bị kéo xuống như vậy thì cái sự di chuyển của mình bên ngoài cũng như là cái sự di chuyển của dòng dịch và dòng khí bên trong nó sẽ chậm lại. Mà khi nó chậm lại như vậy thì cái tốt sẽ biến thành cái xấu, cái xấu sẽ biến thành xấu hơn. Cái điểm thứ hai, khi mà chúng ta nhìn mà nó không đúng đắn như vậy thì chúng ta sẽ bị mất đi cái sự bảo vệ. Chúng ta bị mất đi cái sự bảo vệ. Bởi vì chúng ta biết rằng cũng trên cái nguyên tắc này mà vũ trụ đã thiết lập cái hàng rào bảo vệ cho chúng ta từ bên ngoài tới bên trong. tất cả mọi cái phần bên ngoài của chúng ta, bên ngoài da của chúng ta ha, đều được bảo vệ bởi bốn cái tầng năng lượng. Cái lớp cứng nhất là lớp da ha, lớp cứng nhất là lớp da. Kế bên lớp da sẽ là một cái lớp dịch nhờn và chất lỏng. Kế cái lớp dịch nhờn này sẽ là một cái lớp khí, và bên ngoài lớp khí là một lớp từ trường, lớp từ trường cái năng lượng. Thì như vậy, khi mà mình nhìn cái con người của mình, khi mình nhận thức trong đời sống hàng ngày của mình, mình nuôi dưỡng hàng ngày của mình như vậy, thì mình sẽ bị ảnh hưởng theo cái xu hướng bên tay trái này. Đó, tức là mình sẽ bị mất hết ba cái tầng bảo vệ ở bên ngoài, bởi vì nó nhỏ hơn, nó yếu hơn cái lớp da của mình. Thành ra tất cả những cái gì ở bên ngoài khi nó tấn công tới, và nó sẽ vượt qua ba cái hàng rào bảo vệ này, nó tấn công thẳng tới da của mình. Đó là lý do tại sao càng ngày chúng ta càng bị dị ứng bên ngoài da, bị bạc ngoài da rất nhiều. Cũng tương tự như vậy, khi chúng ta đi vào bên trong hệ thống đường ống của mình, mắt, mũi, miệng, lỗ tai, cuốn họng, cho đến đi xuống cái đường ruột của chúng ta, đường máu của chúng ta, thì nó cũng được bảo vệ bởi bốn cái tầng năng lượng như vậy. Tức là từ một cái thể nằm bên trong thì ta không gọi là da, mà gọi là niêm mạc nha. Thì chúng ta thấy kế cái lớp niêm mạc đó là gì? Một cái lớp dịch. Một cái lớp dịch thành ra con mắt của mình mà nó bị hơi khô một tí xíu là mình thấy xấu, mình dịch không được. Cái lỗ mũi của mình mà nó hơi khô một tí xíu là nó bướm nháy, nó rứt, nó chảy máu cam. Cái lỗ tai của mình mà nó khô một cái là mình thấy ngứa nha. Thành ra cái người nào mà cứ hay quái lỗ tai lau cho nó khô mất hết cái lớp nhờn trong đó, là có những người đó cứ dễ bị nấm mốc, dễ bị nước vô lỗ tai, dễ bị đau nhức vân vân. Cái môi của mình mà hơi khô một chút xíu nó nứt, thấy không? Cái lưỡi, cái miệng ở trong của mình mà hơi khô một chút xíu là nó nứt, nó đau. Thành ra toàn bộ bên trong bên ngoài gì cũng phải được bảo vệ qua từng cái tầng này hết. Cứ kế cái lớp da, lớp niêm mạc là lớp dịch, và kế lớp dịch là lớp khí. Thành ra cái lớp khí bên trong mình thì nó cụ thể hơn và nó làm nhiều việc hơn. Tức là nó không những bảo vệ mình mà nó còn đẩy, nó còn đẩy cho các cái thể dịch trong người mình nó di chuyển. Nó càng làm cho các cái cơ quan hệ thống với nhau được truyền thông, nó được truyền thông với nhau. Rồi cuối cùng là cái từ trường. Thì cái từ trường này chính là cái nó lan tỏa, không phải nó chỉ lan tỏa trong tế bào máu, trong hệ thống tuần hoàn của mình, mà nó phải lan tỏa xuyên qua các tế bào, để nó mới có thể làm cái con người của mình ấm từ trên đỉnh đầu cho xuống tới tận đầu móng chân của mình, ra tới tận đầu móng tay của mình, thấy không? Và khi mà nó từ ở bên trong nó đi ra bên ngoài như vậy thì nó mới bắt đầu nó bảo vệ bên ngoài của mình bởi bốn lớp. Nhưng mà ngày nay vì cái nhận thức không đúng đắn của mình, cái sự nuôi dưỡng không đúng đắn của mình, thành ra mình cũng được mất hết ba cái tầng năng lượng này. Khi mình hít thở vào, khi mình ăn uống, tất cả những cái chất độc hại trong không khí, trong nước, trong thức ăn, nó sẽ tấn công trực tiếp vào cái lớp niêm mạc, tức là vào tất cả các cơ quan nội tạng của mình liền ngay lập tức. Đó, thì như vậy chúng ta thấy khi mà cái nhận thức của mình không đúng đắn thì mình bị tổn hại rất nhiều. Mình bị tổn hại rất nhiều. Rồi bây giờ khi mà mình bị tổn hại như vậy, mình đi tới ông thầy thuốc, mình đi tới ông thầy thuốc thì cũng vậy. Quý vị thấy khi mình đi tới ông thầy thuốc thì ông thầy thuốc sẽ không chẩn đoán bệnh được sớm. Ông thầy thuốc không chẩn đoán được bệnh sớm là tại vì hai cái tầng này nó vô hình vô tướng, họ không thấy. Họ phải chờ đến cái tầng thứ ba này, tức là mình phải lấy huyết thanh, lấy máu, lấy nước tiểu, lấy dịch màng tim, dịch màng phổi mới bắt đầu mình mới kiểm tra được, thấy không? rồi mình phải đi qua cái cứng này là mình phải đi chụp X-ray, mình đi MRI, mình đi điện tâm đồ, mình đi làm CT scan, thì lúc đó mình mới chẩn đoán được cái bệnh của mình. Và khi mình chẩn đoán ở tới cái tầng này, thành ra khi nó ra kết quả là thường là nó gần cuối tới cuối hết trơn, là chả bao giờ bắt ban đầu hết. Và do cái chẩn đoán là phần cuối, phần ngọn, thành ra chúng ta thấy cái cách điều trị của mình cũng vậy. Điều trị là điều trị triệu chứng, điều trị ngọn, chứ nó không điều trị cái gốc của mình. Thành như vậy cái nhận thức của mình nó đi một loạt hết sai lầm, sai lầm từ trong con người của mình ra tới cả các xã hội. Bây giờ chúng ta phải đổi lại cái nhận thức của mình. Thì khi mà chúng ta đổi lại cái nhận thức của mình thì chúng ta phải sống một cách tỉnh giác và hướng nội, thì mình mới có khả năng thực tập được cái này. Còn nếu mình cứ hướng ngoại, thật ra khi mình hướng ngoại, thật ra khi mình hướng ngoại mà mình có cái sự chánh niệm tỉnh giác, có được cái tầm nhìn đủ lớn, thì mình cũng có thể thực tập được. Nhưng mà bởi vì cái tầm nhìn của mình không có cao, không có rộng, cái tầm nhìn của mình không cao, không rộng. Lấy ví dụ như khi mình nhìn ra bên ngoài đó quý vị, khi mình nhìn ra bên ngoài, mình nhìn ngay cái vũ trụ của mình, mình thấy rằng cái hành tinh của mình chiếm chỉ có 1/3, 1/4 là đất thôi, thấy không? 3/4 cái hành tinh của mình là đại dương, 3/4 cái hành tinh của mình là đại dương, và rộng hơn nó nữa, rộng hơn nó nữa, xung quanh nó là tất cả. Quý vị thấy rộng xung quanh nó là cả một cái khoảng không gian mênh mông, nó lớn gấp bao nhiêu lần cái hành tinh của mình. Cái trái đất của mình so với trái đất của mình so với cái không gian này nó chả là gì cả, nó như là một hạt cát trong sa mạc mà thôi. Cái trái đất của mình nó bé nhỏ lắm, so với cái mặt trời nó cũng chả là bao nhiêu nữa, chứ đừng nói là chúng ta so với cả cái thái dương này của mình đó. Thành ra quý vị thấy cái khoảng không gian, cái khoảng không gian xung quanh cái trái đất của chúng ta nó rất là mênh mông. Thì cái khoảng này là cái khoảng không những là không khí mà nó còn có gì, nó còn có cả năng lượng. Thành ra nếu như khi mà mình hướng ngoại mà mình nhìn một cách đúng đắn thì nó cũng cho mình thấy rõ ràng, nó cũng cho mình thấy rõ ràng đúng 4 tỷ lệ như vậy. Nhưng mà bởi vì mình nhỏ bé quá, mình nhìn nó cạn cợt quá, thành ra mình mới bị sai lầm. Cái ví dụ thông thường mà người ta nói là cái người mù sờ voi đó, người mù sờ voi. Thành ra khi mà mình đứng, mình nhỏ bé quá, mà cái tầm nhìn của mình cũng cạn cợt quá, thành ra mình mới bị cái kết luận không có đúng đắn. Thành ra khi mà mình nhìn lại, mình muốn nhìn lại cho nó đúng đắn dễ dàng nhất là mình phải tập hướng nội. Mình phải tập hướng nội. Mình xem thử coi là một ngày nào đó khi mà mình không có đủ năng lượng, khi mình không có đủ năng lượng, tức là mình bị bệnh hay là mình không ăn được, mình không thích thở được, mình thử xem mình có thể nói được, mình có thể cười được, mình có thể đi đứng được hay không. Thì lúc đó mình mới thấy, mình mới thấy được rằng tất cả mọi cái hoạt động của mình nó đòi hỏi phải có năng lượng, nó đòi hỏi phải có năng lượng. Mà chỉ có cái bộ máy này, cái bộ máy sinh lý này mới chuyển được năng lượng từ các loại thức ăn cho mình. Tại vì con người của mình chỉ sử dụng một loại năng lượng duy nhất mà thôi, đó là ATP, adenosine triphosphate. Cái này mình học sinh vật học lớp 6, lớp 7 vậy rồi. Thành ra bây giờ mình ăn cơm, ăn rau, ăn thịt, ăn cá, ăn đậu, ăn trái cây, ăn đường, vân vân, tất cả những cái nguyên liệu thô đó đều phải được chuyển hóa trở thành cái nguồn năng lượng duy nhất mà cơ thể có thể sử dụng được là ATP mà thôi. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái thân sinh lý này nó làm cái nhiệm vụ rất là quan trọng để chuyển hóa năng lượng. Nhưng mà chưa đủ, nó còn phải tạo ra những cái nội tiết tố, nó còn phải tạo ra những cái men, những cái dịch, nhiều cái chức năng được cân bằng trong cái cơ thể mình. Và ngày nay chúng ta có được khoảng 400+ cái test, chả là cái gì cả nha. Bởi vì mỗi một cái khởi niệm của mình, chúng ta nên nhớ là mỗi một cái khởi niệm của mình ở bên ngoài là mình có thể tạo ra được một cái sản phẩm, phải không? Bây giờ ngày hôm nay mình ngồi mình tạo ra được một bài thơ, mỗi câu thơ chỉ có 5 câu, 5 chữ thôi. Nhưng mà cũng 5 chữ đó mà mình lập tới, lập luôn, mình suy nghĩ lát mình ra câu thơ khác. Đó, tức là cứ mỗi một cái suy nghĩ, mỗi một cái tư tưởng mình khởi lên là mình tạo ra một cái sản phẩm. Bây giờ mình tưởng tượng ra cái hoa, mình vẽ cái hoa một lát, mình sửa cái hoa đó thành ra nó khác, mình thêm lá, thêm nhành vào. Mình vẽ ra bức tranh, mình tạo cái tượng, mình tạo ra biết bao nhiêu sản phẩm. Thì như vậy cứ mỗi một cái tư tưởng của mình khởi lên là mình tạo ra một cái sản phẩm. Thì tương tự như vậy, khi ở bên trong mình mà nó cần một cái gì thì chỉ cần một cái đó nó khởi lên là nó tạo ra một cái phản ứng để nó tạo ra một cái chất liệu cần thiết cho cơ thể con người ta. Đó là lý do tại sao mà mình nói cái placebo effect nó có khả năng trị đúng cái bệnh của mình trong cái hoàn cảnh của mình mà cái thuốc bên ngoài lại không trị được. Tại vì thuốc ở ngoài người ta không thể nào nghiên cứu được đúng cái tình trạng bệnh lý của mình, mà chỉ có cái tâm thức của mình nó mới biết rõ bên trong này mà nó điều chế đúng cái chất liệu đó cho mình đúng cái liều lượng. Thành ra chúng ta thấy rằng những cái phản ứng sinh hóa học mà ngày nay mình có thể phát hiện mình sử dụng nó chẳng là bao nhiêu so với tất cả những cái phản ứng sinh lý sinh hóa trong con người mình tất cả. Và bởi vì nó rắc rối cầu kỳ như vậy, thành ra nó phải được điều khiển bởi một cái thân cao hơn là cái bộ máy điều hòa của cái não bộ của mình. Nhưng mà bộ máy điều hòa não bộ thần kinh của mình nó chỉ mới là một phần cứng thôi, nó mới là một cái phần cứng thôi, thiết bị thôi, nhưng mà nó còn đòi hỏi phải cái nguyên liệu để sử dụng cho nó, đòi hỏi phải có người điều hành nó, đòi hỏi phải có cái phần mềm nữa. Thì cái phần mềm đó là gì? Phần mềm đó là cái ý thức và cái sức cảm của mình. Thành ra chúng ta thấy tại sao mà có cái phần cứng không nhưng mà không có cái phần mềm mình không làm việc được. Đó, bây giờ con người ta còn sống như vậy, nhưng mà nếu mình không cung cấp đầy đủ cái nhiên liệu của nó, tức là chất đường hay là dưỡng khí oxy, là cái não mình nó liệt. Rồi bây giờ một cái người mà khi người ta ngủ, khi người ta ngủ tức là một phần ý thức thô của mình, cái xúc cảm của mình không còn nữa, thành ra lúc đó nó cũng làm việc. Và đặc biệt nữa là lúc mà nó đi ra khỏi cái thân mình hoàn toàn, thì hoàn toàn lúc đó là mình không có điều khiển được gì đó cả hết. Thì như vậy chúng ta thấy đó là cái lý do tại sao mình phải cần thêm cái phần thân thứ ba này. Cái phần thân thứ ba này nó điều khiển các cái phản ứng sinh lý sinh hóa này để chuyển hóa năng lượng, điều tiết các cái men, các cái dịch, các cái phản ứng. Cũng chính cái phần thân tâm lý ông chủ này nó điều khiển các cái hoạt động trên cái thân vật lý của mình. Thành ra cũng có khi mình thiếu cái phần thứ hai, tức là mình không có được cái nguyên liệu. Khi mình không có đủ cái nguyên liệu cung cấp từ cái bên trong này, nhưng mà cái anh chàng này nó cao hơn, thì ngay lập tức nó sẽ bắt buộc cái anh chàng thứ nhất này thành thân vật lý phải làm việc. Cái này là mình sẽ học tới một tí xíu, tức là trong trường hợp tại sao mà mình có thể tồn tại được trong thời gian 5-7 ngày, tại sao mình có thể tồn tại được trong thời gian vài ba tuần mà không có thức ăn calorie thôi. Thì như vậy, vì nó cao hơn, vì nó quyền năng hơn, thành ra nó có quyền override, nó có quyền thay đổi, ức chế cái phần thân thứ hai này đi, để nó điều khiển thẳng hơn cái phần thân thứ nhất này của mình. Nhưng mà bởi vì cái phần thân thứ ba này của mình cái phần não bộ và tâm lý xúc cảm này nó không hoàn toàn tuyệt đối tối ưu, nó không thể nào làm việc 24 giờ liên tục ngày này qua ngày khác. Tối đa nó chỉ làm việc 2/3. Cái nguyên tắc số 3, một lần nữa cái nguyên tắc số 3 nó ứng dụng trong con người của mình, tức là nó chỉ có thể làm việc từ 16 cho tới 18 giờ một ngày. Nó cần phải có sự nghỉ hơn. Đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy thông thường mình nói là mình cần 6 đến 8 giờ đi ngủ là như vậy. Thì như vậy là bởi vì nó không thể nào làm việc liên tục, nếu mà mình áp chế nó thì nó sẽ từ từ nó shut down. Lấy ví dụ như bây giờ mình có một cái ổ điện này, bây giờ mình cắm nhiều máy quá thì nó sẽ đứt cầu chì. Mình đem mình làm biến, mình phải mình thay cái cầu chì khác to hơn, thấy không? Mình tiếp tục mình cắm thì nó sẽ không đứt cầu chì này, nó ra đứt cầu chì ở ngoài cái phòng của mình. Mình làm biến, mình ra mình thay cái cầu chì ở ngoài kia to hơn thì ngay lập tức cuối cùng nó sẽ đứt luôn cái cầu chì của toàn bộ cái building này. Các bạn thấy chưa? Thành ra trong cơ thể của mình cũng vậy, có những người mà mình gắng sức quá độ, mình cứ làm việc, mình thức đêm, thức hôm liên tục thì cái cơ quan bộ phận này nó bị sốt đau, nó bị tổn hại. Rồi mình lại cố gắng, mình áp chế nó thì cái cơ quan khác nó cũng sẽ bị tổn hại. Rồi cuối cùng khi mà những cái cơ quan chính của mình bị tổn hại, nó không còn đủ sức nữa thì ngay lập tức nó sẽ bắt đầu sốt đau toàn bộ cái bộ cái cầu giao chính của mình, tức là mình bị ngất xỉu, bị ngất cao đó. Là nói quý vị, ta có những người tại sao người ta bị đang làm việc vậy á, bắt đầu là xuống xỉu một cái, ngất xỉu, thấy không? Ngất xỉu xong cái mình kêu xe cấp cứu tới, xe cấp cứu tới thì 15 phút sau tới đo không thấy gì hết, chở vô bệnh viện. Bệnh viện khám đủ hết từ trên dưới, từ cái thép này qua thép kia không ra gì hết, thì người ta gọi là panic attack, phải không? Hay là người ta gọi là rối loạn thần kinh hay này kia, nhưng mà thực sự đó là cái hiện tượng nó sốc cao và nó bảo vệ chính nó. Còn nếu mà mình override thì coi như mình đi luôn. Đó là cái cách bảo vệ tự nhiên. Thành ra chúng ta thấy cái thân thứ ba này của mình nó bị cái giới hạn đó, nó không làm việc 24/24 được liên tục. Cái điểm giới hạn thứ hai của nó là nó bị ảnh hưởng và chi phối bởi cái môi trường bên ngoài, bởi những cái tâm lý của mình, những cái xúc cảm của mình. Khi mà mình vui thì tất cả những phản ứng sinh lý sinh hóa của mình nó sẽ khác. Khi mình buồn thì phản ứng sinh lý sinh hóa nó sẽ khác. Và cái này thì quý vị thấy nó rõ là mình đã được xem cái hình ảnh của nó rồi, tức là cái sóng não của mình, cái xúc cảm của mình nó thay đổi cấu trúc phân tử căn bản trong con người mình 2/3 tạo được cơ thể của mình là nước. Và đặc biệt hơn nữa là cái não bộ là bộ chỉ huy của mình, nó chiếm tới 80-90%. Thành ra chính vì khi cái năng lượng, cái suy nghĩ, cái xúc cảm của mình thay đổi, nó làm cho cái cấu trúc phân tử của những phân tử nước căn bản này thay đổi. Và từ đó các cái phản ứng sinh lý hóa nó thay đổi, làm cho những phản ứng sinh lý hóa nó thay đổi. Và chúng ta cũng đã học nó thay đổi từ bên ngoài nữa, chứ không phải là nó thay đổi ngay bên trong. Quý vị thấy chưa? Tức là nó có khả năng là thay đổi cả cái môi trường bên ngoài. Một cái chén cơm của mình ăn, một cái bữa cơm của mình ăn, mà nếu mình gửi vào nó một cái năng lượng, cái suy nghĩ, một cái từ trường tích cực thì nó sẽ chuyển hóa, nó thăng hoa tốt đẹp. Còn nếu như mình để mà nó lơ mơ thì nó biến hết 50% thành ra xấu rồi. Còn nếu mà mình để một cái năng lượng tiêu cực, lo lắng, sợ hãi thì hầu như 80-90% nó có khả năng nó chi phối đến bên ngoài xa như vậy. Và dĩ nhiên còn có những cái thí nghiệm người ta còn lấy những cái xa hơn nữa, tức là chẳng hạn như người ta lấy, bây giờ lấy ví dụ như trong cái cộng đồng của mình, là mình người ta sẽ lấy nước dọc theo cái bờ biển thân diện tích của mình, người ta lấy hết nước tất cả những cái ao hồ, người ta thử thì người ta thấy là cái tác động tâm lý của cộng đồng đó tác động vào những cái môi trường nước xung quanh mình. Rồi những cái môi trường nước đó khi mình đưa vào, mình nấu ăn, mình uống, nó ảnh hưởng trở lại mình, tức là mình cứ đi bằng cái vòng bẩn quẩn. Mình tạo ra cái tốt thì nó sẽ chuyển tốt và mình sẽ đưa vào, mình nuôi dưỡng mình tốt. Mình tạo ra cái từ trường tiêu cực thì nó chuyển cái cấu trúc từ trường thành nó tiêu cực, rồi mình lại đưa vào mình một cách tiêu cực. Thành ra đó là cái vòng bẩn quẩn của chúng ta. Thì như vậy mình thấy rằng từ bên ngoài mà nó còn thay đổi được, huống chi ngay bên trong nó rất là gần, phải không? Đó, thì như vậy, chính vì cái lý do đó thành ra chúng ta thấy khi cái tâm lý của mình, khi cái xúc cảm của mình mà thay đổi, thì cái sự chuyển hóa tâm sinh lý, tất cả những phản ứng sinh vật lý, sinh lý hóa của mình nó sẽ thay đổi. Đó là lý do tại sao khi mà chúng ta nuôi dưỡng mình thức ăn, thức uống, mà nếu mình không cẩn thận thì mình cứ tưởng là mình đang nuôi dưỡng mình bằng những thức ăn dinh dưỡng, nhưng mà không ngờ nó không chuyển hóa thành ra dinh dưỡng mà nó chuyển hóa thành ra độc tố. Và thậm chí quý vị biết ở Mỹ này cũng đã có nhiều cái trường hợp người ta báo cáo là gì, người mẹ đang cho con bú mà chỉ cần nổi giận thôi là để bán bú sữa mẹ cho nó chết ngắt. Đó, thành ra đó là lý do tại sao mình cần phải có một cái thân thứ tư cao hơn nó. Cần phải có một cái thân thứ tư cao hơn nó mới có thể làm việc liên tục 24/24, không có ngưng nghỉ, và nó phải khách quan trung thực, không bị chi phối bởi môi trường bên ngoài. Thì cái này mình tạm gọi là tâm linh. Tâm linh ở đây không mang ý nghĩa tôn giáo. Tâm linh ở đây nó là một cái năng lượng chân như, một cái tánh, mình gọi là cái linh tánh. Mình gọi là cái linh tánh. Cái linh tánh này không riêng gì con người mới có. Dĩ nhiên con người là động vật cao cấp nhất, thành ra con người sẽ có một cái linh tánh này được phát triển tối ưu. Còn tất cả mọi loài chúng sanh đều có cái linh tánh này hết cả. Lấy ví dụ, bây giờ quý vị thấy cái hoa này đẹp quá, bây giờ thay vì mình để ở ngoài kia là môi trường tự nhiên của nó, bây giờ mình đem vào cái phòng của mình, phải không? Mình để trên bàn trong một góc, nó sẽ không hạnh phúc đâu, và nó sẽ không chịu nằm yên trong một góc. Nó sẽ phải làm sao vươn ra cái chỗ nào mà thoáng rộng rãi là thứ nhất. Thứ hai là nó phải vươn ra cái chỗ nào có ánh sáng mặt trời, hay là có ánh sáng nhiều nhất, cho nó không chịu chui vào cái góc tối. Lấy ví dụ như bây giờ đó là mình nói tới thực vật, đó là mình nói tới cái thấp nhất là cái thực vật. Bây giờ mình nói tới cái thấp hơn. Quý vị nhìn trên này, quý vị thấy những cái hạt bụi li ti. Mình nhìn trong không gian, mình thấy những cái hạt bụi nó li ti. Thì những cái hạt bụi đó mình gọi là hạt bụi vô tình, phải không? Nó là bụi đất mà. Nhưng mà nếu mình đem cái hạt bụi đó mình soi với kính hiển vi hay là kính hiển vi điện tử, thì nó là hành tinh, hay là nó là một cái thái dương hệ của hàng tỷ tỷ những con vi trùng và con siêu vi trùng. Tại vì cái hạt bụi này mình còn nhìn thấy bằng mắt thường, trong khi cái con vi trùng mà lớn nhất là mình phải phóng đại 30 lần, 50 lần mới thấy. Còn cái con siêu vi trùng là mình phải phóng đại tới 200.000 tới 300.000 lần. Cái con virus, cái con virus bị cảm, bị cúm, bị sốt xuất huyết, bị sida, bị HIV vân vân, hay bị viêm gan siêu vi á, thì những cái con siêu vi trùng đó mình phải phóng đại 258 đến 230.000 lần mình mới thấy được nó. Còn trong cái hạt bụi thì mình nhìn thấy là mắt thường mà. Thành ra khi mà mình đem cái hạt bụi nhỏ bé đó mình nhìn với kính hiển vi điện tử thì nó là cả một cái hành tinh, hay một cái dải ngân hà của vô lượng tỷ những con vi trùng hay siêu vi trùng. Và khi mà mình đưa thuốc kháng sinh hay là antivirus vào thì cái con nó đâu có ngu dại gì mà bước đầu tới vào thuốc để cho nó chết đâu. Nó chạy, nó trốn, và nó tìm đủ cách để nó phòng chống, nó bảo vệ, nó hóa nang, nó tìm mọi cách hết. Và sau khi mà nó biết rằng cuộc đời của nó rất là ngắn ngủi, sau khi mà nó vừa thành công, sau khi nó vừa thành công thì ngay lập tức nó gửi cái tín hiệu đó vào trong cái DNA và trong nhiễm sắc thể của nó qua thế hệ sau thì ngay lập tức trong một tích tắc thôi. À, khi mà nó vừa thành công một cái là nó gửi tín hiệu ngay lập tức vào cái DNA của nó để qua cái thế hệ kế tiếp. Thành ra từ đó chúng ta mới bị kháng thuốc. À, chúng ta mới bị nó kháng thuốc. Thành ra mình nói là một cái hạt bụi vô tình, nhưng mà nó cũng có cái linh tánh. À, nó có cái linh tánh. Đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy là trong đạo Phật đó Đức Phật phải chỉ dạy cho chúng ta là phải cẩn thận trong tất cả mọi cái sinh hoạt của mình, từ cái uống nước tới cái đi đứng nằm ngồi. Mình tự rằng mình dẫm lên bụi, lên cát, nhưng mà mình đâu biết rằng bao nhiêu chúng sanh phải bị tổn hại. Đó, hay là chẳng hạn như khi mà mình lạm dụng một cái gì, mình đâu biết rằng mình đang làm tổn hại, đang làm hy sinh biết bao nhiêu chúng sanh. Và đó cũng là lý do tại sao khi mà mình hồi hướng, tức là mình chia sẻ những cái gì tốt đẹp tích cực cho mình đừng nghĩ đó là tình và vô tình. Ha? Cái mà mình tạm gọi cho cái ngôn từ bình thường mình là vô tình, nhưng mà thật sự nó không có vô tình đến xíu nào cả. Đó. Thành ra chúng ta thấy cái tâm linh ở đây nó là cái linh tánh chân như của vũ trụ mà tất cả mọi loài đều có hết cả. Cái loài nào càng phát triển bao nhiêu, càng tiến hóa cao bao nhiêu thì nó càng được nâng cấp bấy nhiêu, nó càng hoàn thiện bấy nhiêu mà thôi, chứ không phải là chỉ có con người mình phải có. Thành ra chúng ta thấy khi mà mình nhìn lại cho đúng đắn, mình lắng nghe mình ở bên trong thì mình sẽ hiểu rất rõ cái ai mà phải làm chủ. Nếu như mà mình cứ bị lệ thuộc trên cái phần thân vật lý của mình, tức là mình đánh mất cái vai trò làm chủ của mình và mình để những người nô lệ này take over. Và đây cũng là cái lý do tại sao mà chúng ta thấy ngày nay mình bị cái bệnh ung thư trực tràng là nó giết người Mỹ năm vừa qua là như vậy. 90% dân số của mình tập trung ở trong cái đoạn chỉ có vài tấc này thôi. 90% dân số trong con người của mình tập trung trong cái đoạn vài tấc này thôi. Thì như vậy chúng ta thử tưởng tượng trong một cái xã hội 10% là dân trí thức nắm quyền hết để điều khiển cả một cái xã hội, thì như vậy 90% kia sẽ làm nô lệ, phải phục tùng để mà bảo vệ, cung cấp, phục dịch cho cả một cái xã hội 100%, nhưng mà đúng ra là phục dịch cho 10% cao cấp nhiều hơn hết. Nhưng mà nếu 10% đó mà không biết điều khiển thì 90% người này dù là thất học ra, nhưng mà vì cái lực lượng quá đông thì người ta vẫn có thể lật đổ như thường. Và cái đó có thể xảy ra trong lịch sử thật thì phải không? Thành ra trong cái con người mình cũng vậy. Khi mà mình có cái ý thức làm chủ, khi mà mình biết cái nguyên tắc vận hành thì mình tuân thủ như vậy, thì 10% những cái tế bào của con người mình sẽ giám sát điều khiển và sử dụng 90% dân số này làm tay sai để phục dịch cho mình. Ngược lại, nếu như mình không biết làm chủ, không biết quản lý thì 90% này nó sẽ take over. Và đó là cái chúng ta bị ngày nay. Bởi vì thứ nhất, dân số của nó đông hơn 10% dân số của cơ thể mình, tức là những tế bào con người. Còn 90% đây là tế bào vi sinh. Thứ hai là 90% serotonin, tức là cái neuron messenger căn bản để điều khiển hầu hết tất cả những cái hoạt động trong con người của mình, từ sinh lý cho tới cơ bắp cho tới nội tiết, thì 90% cái serotonin của mình được tổng hợp ở trong cái đoạn này. 70% hệ miễn dịch của mình cũng nằm ngay trong cái đoạn này. Thành ra khi mà bây giờ mình cứ sống về chiều về đêm, mình ăn về chiều về đêm, tức là thức ăn nó không chuyển hóa được, nó không thải ra được, thì cái môi trường này nó sẽ tù túng. Khi nó tù túng thì cái chất dinh dưỡng sẽ biến thành rác và mình nuôi cái đám giặc này. Đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy nội tiết lý thần kinh miễn dịch của mình càng ngày càng bị tiêu. Chính vì cái đám giặc 90% này nó bắt đầu nó sắc over và đến cuối cùng là nó lật đổ hoàn toàn, chúng ta gây ung thư giết mình luôn. Còn bình thường khi mà mình biết chuyển hóa nó thì cũng chính nó là cái để chuyển hóa thức ăn của mình thành các chất dinh dưỡng, chính nó tạo ra cái neuro messenger cho mình là cái serotonin, chính nó tạo ra miễn dịch và cũng chính nó là một phần để tạo ra cái vitamin B12 để làm cho cái hồng cầu của mình. Thành ra chúng ta thấy cái đó là một cái mà nếu mình không hiểu thì mình sẽ bị tổn hại rất nhiều cái đời sống và thiếu cái ý thức của mình. Thành ra khi mà chúng ta quay vào trong mình lắng nghe mình sống đúng thật, thì quý vị thấy rằng mình phải làm sao sử dụng cái ông chủ của mình cho nó đúng. Phát cái lệnh gì lên là mình phải thực hiện nó liền và phải giám sát cái lệnh đó cho nó tới bến. Thì như vậy, nếu mà nó có một cái sai sót, nếu nó còn có một cái gián đoạn thì mình phát hiện kịp thời, mình điều chỉnh. Còn hầu hết ngày nay chúng ta là mình phát lệnh lên xong rồi mình bỏ nó mình đi, vừa khởi cái niệm thôi, tức là mình vừa khởi cái niệm, lấy ví dụ như mình ngồi mình lắng nghe hơi thở của mình, thích vô thở ra một chừng vài ba hơi của mình đi mất tiêu. Mình khởi niệm mình đi vừa đứng lên cái bước thứ nhất tới cái bước thứ hai, cái làm nó đi du lịch trước mình, phải không? Đó là mình bỏ rơi nó đó, mình đút bụi cơm vô miệng cũng vậy. Khi mà mình trưa nay mình học là mình mới cầm nó lên cái mình vừa bỏ vô miệng cái xong nó chặt nó tiêu, thành ra cái này nó muốn đi đâu thì nó đi đó, là mình thường không có mặt nó liên tục, mà không có mặt nó liên tục như vậy thì từ từ cái nó ngăn cách và nó không có cái ông chủ dẫn đường nó, thì như vậy nó sẽ đi lạc đường. Và khi nó đi lạc đường mà mình không phát hiện kịp thời để điều chỉnh nó lại thì thế là càng ngày nó càng đi sai. Và cuối cùng là chúng ta không có cái quyền để mà giám sát và không có cái quyền để sửa sai. Thành ra mình phải tập trở lại. Cái người nào càng tập sống ý thức rõ ràng thì mình sẽ thay đổi được. Và ở đây không phải là một ngày một bữa và không phải lúc nào cũng nghĩ tốt đâu quý vị. Đức Phật dạy là một niềm tham khởi lên, mình biết mình đang có một niềm tham, mình có một niềm buồn khởi lên, mình biết mình đang có một niềm buồn, mình đang có một niềm giận khởi lên, mình biết mình có một niềm giận. Chứ không phải mình nghĩ lúc nào mình cũng nghĩ cái tốt đẹp đâu. Nhưng mà nếu khi mình nhìn thấy mình đang có một cái niềm tham thì mình sẽ không còn tham nữa. Mình đang biết mình có một cái giận ngay lập tức là mình thấy cái giận đó nó làm cho mình hồi hộp, nó làm cho mình thở dốc, nó làm cho mình bị căng thẳng, thì ngay lập tức khi mà mình vừa nhìn thấy nó biến mất. Còn ngược lại nếu mình không nhìn thấy nó thì nó cứ dẫn mình đi mãi, dẫn mình đi sâu hơn. Thành ra khi mà mình nhìn rõ như vậy thì mình thấy hết tất cả mọi cái nó khởi lên, và cái tốt thì nó cũng sẽ được nuôi dưỡng, cái xấu nó sẽ được chuyển hóa. Và cái quan trọng nhất ở đây là làm sao mình trở về với cái vai trò hay là cái vị trí, cái chức năng, cái trật tự nó đúng đắn. Cái đó là cái quan trọng nhất. Còn xưa nay mình để cho nó lộn ngược. Khi mà mình nhìn trở lại sống đúng thì nó sẽ trở về với đúng cái trật tự, cái thứ lớp của nó. Thì khi mà nó trở về với trật tự thứ lớp của nó thì ngay lập tức nó sẽ sinh con ai, tức là nó sẽ cộng hưởng với vũ trụ. Bởi vì vũ trụ nó được thiết lập theo đúng cái trật tự như thế này, từ bên ngoài cho tới bên trong. Từ bên ngoài của mình vừa thấy cái hành tinh của mình chỉ có 1/4 là đất, 3/4 là đại dương, xung quanh là mênh mông cái khoảng không gian, và cuối cùng là năng lượng. Nếu mà mình đi vào bên trong cái lòng đất của mình cũng vậy, bên trong cái lòng đất của mình thì nếu như mình chỉ nhìn trong cái vỏ trái đất của mình không thôi, nó cũng đã theo đúng cái nguyên tắc này. Chỉ cần khoan xuống một vài ba thước thôi là mình đã thấy nước nó xịt lên rồi. Khoan xuống từ 5-7 thước, 100 thước là dầu nó xịt lên rồi. Khoan xuống cũng vài ba thước là mình thấy khí ga nó lên, vài trăm thước trong mỏ dầu, ga nó cũng lên. Và mình chỉ cần nằm xuống đất hay là mình đào cái hố chừng vài tấc cho đến một thước, mình nằm xuống thôi, là trên này nóng bao nhiêu thì dưới kia nó mát bấy nhiêu, trên này mát bao nhiêu thì dưới kia nó ấm bấy nhiêu, thấy không? Chưa nói là đi xuyên qua cái vỏ của trái đất. Còn nếu mình đi xuyên qua cái vỏ của trái đất thì nó lại càng chứng minh một cách rõ ràng hơn. Nếu mình đi xuyên qua vỏ của trái đất thì mình sẽ nhìn cái trái đất của mình giống y như một cái trứng gà, giống y như cái trứng gà, thì vỏ trái đất mình nó mỏng giống như cái vỏ trứng gà. Và trong lòng của trái đất của mình là thể dịch, là thể khí, là một cái biển lửa mênh mông. Thành ra khi mà mình mở cái vỏ trứng gà ra thì nó xịt ra giống như khi cái núi lửa, phải không? Mình làm núi lửa là gì? Chứ làm một cái lỗ của vỏ trái đất nó bị thở ra thì nó xì lên là nhanh thật, là chất lỏng, là cho, là bột, là khí nóng, là năng lượng đầy đầy hết. Thành ra chúng ta thấy từ bên ngoài đến bên trong vũ trụ đều được thiết lập theo cái nguyên tắc, cái trật tự này. Do vậy khi mà cái đời sống của mình mà mình nhìn nó lại một cách đúng đắn, thiết lập cái trật tự của nó lại một cách đúng đắn như thật, thì ngay lập tức nó sẽ cộng hưởng theo cái sự vận hành của vũ trụ. Và nguyên tắc của vũ trụ là nguyên tắc bình thông nhau, nguyên tắc bình thông nhau, nguyên tắc đồng ứng, nguyên tắc bình thông nhau, nguyên tắc đồng ứng. Và trong cái nguyên tắc bình thông nhau đó thì cao sẽ đi về thấp, nhiều sẽ đi về ít một cách tự nhiên, một cách rất là tự nhiên. Trong con người của mình cũng vậy. Bây giờ mình đang bị nhiễm trùng ở dưới chân, phải không? Đi lên mơ dẫn cái gai, đặt cái đinh hay là vấp cái cửa, tét chảy máu, nhiễm trùng dưới chân. Mình uống kháng sinh vô miệng, nó chạy vô bao thử, nó chạy vô máu, thì cuối cùng nó chạy vô cái chân của mình. Nhưng nó không chạy đến đâu. Nhưng mà ngay lúc đó, cái tự nhiên cái mình ngoái tay đã quá, cái mình mất làm sao, nó bị rách. Nó là bị nhiễm trùng lỗ tai. Thì cái kháng sinh đó bây giờ nó cũng chạy, vừa xuống dưới chân mà nó vừa chạy cái lỗ tai. Nó không ra cái lỗ mũi của mình, phải không? Nhưng mà nếu giả sử lúc đó mà mình ăn, thư ăn quá, mình nhai cái xương cá, nó găm vô cái nướu của mình, nó bị nhiễm trùng cái nướu răng của mình, thì cái kháng sinh đó nó vừa chạy xuống cái chân, nó vừa chạy tới cái lỗ tai, nó vừa chạy tới cái nướu răng của mình, chứ nó không chạy vô bao tử, nó không chạy vô gan. Quý vị thấy chưa? Thành ra cái nguyên tắc trong vũ trụ nó là như thế, và mình phải biết ứng dụng nó. Chỉ có điều là vì cái nhận thức sai lầm của mình nó lật ngược lại, hay là vì cái sự ngăn cách, thì cái sự ngăn cách gián đoạn. Bây giờ hai cái bình thông nhau, bình lớn, bình nhỏ, bình trên, bình dưới, nó có cái ống, bây giờ mình kẹt nó lại, mình thắt nó lại, nó chảy xuống mà nó chảy không được, nó bị kẹt ngang cái chỗ mình thắt rồi, thấy không? Thành ra trong cái nguyên tắc bình thông nhau đó mình phải mở. Mà mở gì? Mở cái tâm thức của mình ra. Mình phải nối kết. Nối kết gì? Hợp nhất thân và tâm lại với nhau. Thân và tâm của mình mà chưa hợp nhất, chưa nối kết lại với nhau thì làm sao mình có thể hợp nhất và nối kết bên ngoài? Đó. Thành ra từ thân và tâm, từ các cơ quan nội tạng hệ thống mà chúng ta thấy rằng cái con người mình thì nó không đơn giản đâu. Chỉ nổi cái đầu này không thôi, thấy nó thông với nhau đó. Mắt, tai, mũi, miệng, cuốn họng đều thông với nhau hết. Đều thông với nhau hết. Nhưng mà bây giờ mình không chịu cho nó thông, mình để cho nước mũi mình nó ra nó nghẹt, thấy không? Rồi con mắt của mình ra, mình để kèm nó ra, thành nó lóc, nó dập lại đó. Thành ra chính vì vậy nó không thông. Rồi khi mình xuống tới cái đường tiêu hóa, bài tiết của mình cũng vậy, từ cuốn họng xuống thực quản, xuống bao tử, qua gan, qua mật, lăn lóc tùy tạng, được non được dẫn thông hết. Nhưng mà mình làm cho nó gián đoạn, thân và tâm của mình không hợp nhất ha. Rồi hướng ngoại, thành ra mình làm cho nó gián đoạn, nó thức ăn nó không đi được, nó mới dội ngược lại, nó mới bị chậm lại. Thành ra chính vì mình không hiểu nguyên tắc căn bản của vũ trụ, bây giờ mình phải làm sao thiết lập cái trật tự nó lại cho đàng hoàng, thì ngay lập tức nó sẽ được cái sự cộng hưởng hỗ trợ theo cái quy luật của vũ trụ. đó. Rồi kế tiếp là chúng ta phải tập mở cái nhận thức của mình ra, mở cái trái tim của mình ra, thì mình mở hết tất cả những cái khóa nó đi. Nói một cách nôm na tức là gì? Mở cái nội kết của mình. Nội, mình nghe nó cái danh từ nội kết, thấy không? Nội là bên trong, kết là kết chặt lại, khóa lại, vướng lại. Thì bây giờ mình phải làm sao mình mở hết những cái ra đi, thì cơ bắp của mình nó sẽ thư giãn thoải mái, tất cả những cái bế tắc của mình nó sẽ được khai thông. Mà khi nó thông rồi thì cái dòng chảy của nó sẽ nhanh hơn. Khi cái dòng chảy của nó nhanh hơn thì xấu sẽ biến thành tốt, tốt sẽ biến thành tốt hơn. Còn ngược lại, khi mà nó bị ngăn không cấm chờ, nó bị chậm ngược lại, nó bị bế tắc lại, thì tốt sẽ biến thành xấu, và xấu sẽ biến thành tệ hơn. Đó là nguyên tắc căn bản của vũ trụ mà thôi. Thành ra chúng ta thấy rằng đó là những cái mà chúng ta cần phải thay đổi, cần phải chuyển hóa cái nhận thức trong cái con người của mình trước hết. Và khi mình thay đổi cái nhận thức, mình sống đúng đắn như vậy, thì ngay lập tức có thể thấy rằng cái sự nuôi dưỡng của mình nó cũng sẽ theo đúng như vậy. Mình sẽ không cần sử dụng cái phần đoạn thực này nhiều, bởi vì mình càng sử dụng cái phần đoạn thực này nhiều thì cái thân của mình nó càng khô, nó càng nặng. Mình càng sử dụng cái đoạn thực này nhiều bao nhiêu thì nó càng phải làm việc nhiều bấy nhiêu, mà càng làm việc nhiều bao nhiêu thì nó càng hao tốn năng lượng nhiều bấy nhiêu. Càng sử dụng cái nguyên liệu thô bao nhiêu thì cái chất thải nó càng nhiều bấy nhiêu. Quý vị thấy bây giờ mình nấu cơm bằng củi và mình nấu cơm bằng ga hay bằng tiền, cái nào chất thải nhiều hơn? Bằng củi, bằng lá, bằng than, thấy không? Chất thải thô là tro, là than cũng nhiều, mà chất thải cái khí carbonic ra cũng nhiều. Còn nếu mà khi mình nấu bằng ga, bằng điện, đâu có. Thành ra cái nguồn nguyên liệu mà nó càng thô bao nhiêu thì càng mình phải sử dụng nhiều bấy nhiêu, càng phải làm việc nhiều bấy nhiêu, và chất thải nó càng nhiều bấy nhiêu. Còn khi mà mình sử dụng những cái nguồn nguyên liệu mà nó mình hơn, thì trước hết là nó sẽ có cái hiệu ứng năng lượng cao hơn, chất thải nó ít hơn, và nó nuôi những cái phần thân cao cấp nhẹ nhàng hơn của mình, và cái con người mình nó nhẹ hơn. Và cũng vậy, quý vị thấy bây giờ trong tất cả những cái nguyên liệu thô thì cái thô bao giờ nó cũng đi xuống, cái mình bao giờ nó cũng đi lên, mà càng lên bao nhiêu thì nó càng lan tỏa ra rộng bấy nhiêu. Thành ra khi mà mình trở về, mình nhận thức đúng về con người mình trước, biết rõ cái từng lớp, cái vị trí, cái vai trò, cái trách nhiệm, cái chức năng của nó đúng đắn rồi, thì ngay lập tức mình sẽ được hỗ trợ bởi năng lượng theo đúng cái trật tự của nó. Và khi mà mình nuôi dưỡng mình thì cũng vậy, nó sẽ nuôi dưỡng mình đúng đắn. Và khi mình được nuôi dưỡng một cách đúng đắn từng cái tầng năng lượng như vậy, thì con người của mình càng ngày nó càng nhẹ nhàng về thân và cái tâm, nó càng được thăng hoa, nó càng được mở rộng, mình càng lên cao như nó càng mở rộng ra bấy nhiêu. Khi mà mình nhận thức đúng đắn như vậy thì ngay lập tức mình sẽ được bảo vệ trở lại bằng bốn cái nguyên tắc năng lượng này. Khi một cái gì từ bên ngoài nó tấn công tới mình, nó sẽ bị cái lớp hàng rào này chặn lại trước, thành ra nó chưa đụng tới da của mình. Khi nó đi vào bên trong, nó cũng bị cái lớp này chặn lại trước. Khi nó tấn công vào niêm mạc và tổ chức nội tạng của mình, nếu mà nó vượt qua cái lớp này, nó còn được cái nguồn thứ hai đó. Rồi khi mà nó vượt qua cái lớp thứ hai này, nó mới tới cái lớp thứ ba là lớp dịch. Thành ra mình được bảo vệ bằng rất nhiều cái tầng năng lượng trước khi nó tấn công tới mình. Và khi mà mình trở lại, mình sống đúng như vậy, mình được bảo vệ đúng như vậy, thì chỉ cần nhìn cái từ trường của mình bên ngoài thôi là người ta biết. Quý vị thấy ngày xưa, chẳng hạn như bây giờ mình, những người thầy thuốc, là người ta chỉ cần nhìn cái tướng mình, không phải thầy thuốc là thầy tướng. Dĩ nhiên mình muốn làm thầy thuốc là mình phải biết coi tướng. Tướng ở đây không phải là đoán tốt, đoán xấu, nhưng mà nhìn vào một cái người đối diện mình biết cái từ trường của người đó đang ở từ trường tích cực hay tiêu cực, nhìn vào cái người đó mình phải biết nó ảnh hưởng cái phản chiếu của nội tạng chúng ta ra làm sao, tức là bên trong nó biểu hiện ra bên ngoài, phải không? Thành ra tại sao như vậy? Tại vì từ cái bên ngoài mình mang vào bên trong, tức là thức ăn, thức uống, không khí, năng lượng bên ngoài mình mang nó vào bên trong, thì từ cái mình mang ở ngoài vào bên trong như thế nào thì bên trong nó sẽ biểu hiện ra bên ngoài như thế đó. Thành ra người Mỹ người ta mới nói là you are what you eat, phải không? Tức là mình nuôi dưỡng mình như thế nào thì mình sẽ ra tương tự như vậy. Thì nếu như một người thầy thuốc đúng đắn là người ta chỉ cần nhìn mình thôi là người ta biết ở trong mình như thế nào, kể cả lục phủ ngũ tạng và cái tâm thức của mình, cái tâm lý của mình nó ra làm sao, cái nào nó ổn, cái nào nó bất ổn. Và để kiểm chứng cái gọi là những cái nhận xét của người ta một cách khách quan thì người ta bắt đầu là kiểm chứng cái tầng thứ hai là bằng cái gì? Coi mặt. Quý vị thấy chưa? Coi mặt là cái luồng khí nó đi thôi, nhưng mà cái gì đâu. Đó, tức là người ta coi cái lực ở trong đó, từng cái tạng phủ nó biểu hiện ra cái lực nó như thế nào. Thì như vậy khi người ta xem mặt là người ta đã xác chứng được những cái nó biểu hiện ra bên ngoài rồi, và người ta chuyển nó ngay từ đây. Thành ra quý vị thấy người ta chẩn đoán bệnh ngay từ đầu nguồn, và người ta điều trị nó cũng ngay từ đầu nguồn. Còn mình bây giờ là mình chờ tới cái tầng cuối mình mới bắt đầu đi chẩn đoán. Thành ra mình luôn luôn chẩn đoán trễ đâu à. Và chẩn đoán trễ thì mình tìm được cái ngọn, mình tìm được cái gốc. Thành ra chúng ta thấy rằng tất cả mọi người mình, ai đều cũng có thể làm được cái việc này. Thay vì sáng ra mình rửa mặt qua loa, rồi mình ngồi nửa giờ, một giờ mình quét, mình bôi, mình sửa cái mặt của mình. Bây giờ mình chịu khó, mình nhìn nó cho kỹ. Đó, mình nhìn nó cho kỹ, mình xem thử coi là nó có chỗ nào nó tối, chỗ nào nó mọc ngôi sao sáng, chỗ nào nó nổi u, nổi nằm, vân vân. Thì lúc đó mình nhìn trở lại thì mình sẽ được học những cái cách làm sao để mình xem cái mối quan hệ trong cái việc nuôi dưỡng của mình ngày hôm trước hay hôm trước nữa. Tức là mình đưa cái gì vào thì nó sẽ biểu hiện nó ra. Và khi mình càng sống chánh niệm tỉnh giác con nhiên thì mình càng thấy nó dễ dàng bấy nhiêu. Khi mình càng sống đơn giản con nhiêu thì nó là giúp cho mình dễ bấy nhiêu, phải không? Đó, thì như vậy mình sẽ là cái người để mà chẩn đoán bệnh, chuyển hóa bệnh cho mình ở cái giai đoạn sớm nhất. Chứ mình không chờ đến cái hệ thống y tế ngày nay, mà chờ đến giai đoạn cuối thì coi chừng nó suy đi. Đó, thành ra trong những ngày sắp tới thì chúng ta sẽ nói học sâu hơn nữa, nhiều hơn nữa để mình biết cách làm sao mà chuyển hóa cái nhận thức, chuyển hóa đời sống của mình, để trong mỗi ngày mình được đi vào cái sự đúng đắn, tốt đẹp hơn nữa. Rồi thôi mời đại chúng mình ngồi lại cho ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân, trở về lắng nghe hơi thở của mình và an tâm về lại trọn vẹn cái thân của chúng ta trong giây phút thực tại. Bây giờ ở đây chúng ta lắng nghe tiếng chuông rồi nghỉ.